Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 28 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Trung Hưng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha khai mạc năm tư pháp của quốc gia thành Vatican.
Vatican, vào sáng ngày 27 tháng 1, Đức Thánh Cha đã tiếp các thẩm phán và nhân viên tư pháp của Tòa Thượng Phẩm Rota ở Roma. Ngài khuyến khích họ thực thi sứ vụ theo các đặc tính của sự hiệp hành, cùng nhau bước đi, cùng tìm kiếm sự thật, lắng nghe, phân định để phục vụ công lý, đều không thể tách rời sự thật và nhất là tách rời ơn cứu độ của các linh hồn.
Trong tinh thần của Thượng Hội đồng về hiệp hành đang diễn ra trong giáo hội và trong bầu khí của năm gia đình, Đức Thánh Cha suy tư về tính hiệp hành trong các tiến trình tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Ngài giải thích việc điều hành công lý cần tinh thần hiệp hành thế nào. Trước hết, tính hiệp hành ám chỉ việc bước đi cùng nhau. Đức Thánh Cha nói rằng trong các tiến trình pháp lý, cần khám phá rằng tất cả những người tham gia vào tiến trình được mời gọi tham gia vào cùng một mục đích là làm rõ sự thật về sự kết hợp cụ thể giữa một người nam và một người nữ và đi đến kết luận về việc có hay không một cuộc hôn nhân thực sự giữa họ. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng luôn phải có nỗ lực khám phá sự thật về sự kết hợp của các đôi hôn nhân, điều kiện tiên quyết không thể thiếu để có thể chữa lành vết thương của họ. Cần hiểu tầm quan trọng của sự dấn thân thúc đẩy sự tha thứ và hòa giải giữa vợ hoặc chồng, ngay cả khi cuối cùng để chứng thực hôn nhân vô hiệu. Từ đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở, chúng ta cũng hiểu rằng việc tuyên bố vô hiệu không nên được trình bày như thể đó là mục tiêu duy nhất cần đạt được khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng hôn nhân, hoặc như thể điều này cấu thành một quyền bất kể sự thật ra sao. Khi xem xét khả năng vô hiệu, cần phải làm cho các tín hữu suy nghĩ về những lý do dẫn đến việc họ yêu cầu tuyên bố sự vô hiệu của hôn nhân đồng thuận. Và như thế, họ có thái độ chấp thuận bản án được quyết định, ngay cả khi nó không đúng với xác tín của họ. Chỉ bằng cách này, các tiến trình tuyên bố hôn nhân vô hiệu mới là biểu hiện của một sự đồng hành mục vụ hữu hiệu với các Kitô hữu trong các cuộc khủng hoảng hôn nhân của họ, nghĩa là lắng nghe Chúa Thánh Thần đứng nói trong lịch sử cụ thể của con người. Cùng tìm kiếm chân lý là đặc tính thứ hai của mỗi giai đoạn của tiến trình pháp lý. Do đó, Đức Thánh Cha nói rằng bất kỳ sự thay đổi hoặc thao túng sự kiện nào một cách cố ý nhằm đạt được một kết quả thực tế mong muốn đều không được chấp nhận. Đức Thánh Cha còn giải thích hiệp hành trong các tiến trình pháp lý còn có nghĩa là không ngừng lắng nghe, chứ không chỉ là nghe, nghĩa là cần hiểu quan điểm và lý do của người khác. Một khía cạnh khác của tính hiệp hành trong tiến trình pháp lý là phân định. Đây là sự phân định dựa trên nền tảng của việc cùng nhau bước đi và lắng nghe và cho phép đọc các tình huống cụ thể dưới ánh sáng lời Chúa và giáo huấn của giáo hội.
Cần công bằng nhìn nhận nỗ lực của Đức Benedict XVI cho cuộc chiến chống lạm dụng trẻ em.
Vatican đáp lại những phê bình chỉ trích Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức về việc không xử lý một số vụ lạm dụng tính dục trẻ em xảy ra tại Tổng giáo phận Munich trong thời gian ngài làm Tổng giám mục. Ông Andrea Tonielli, tổng biên tập của Vatican News nói rằng cần công bằng nhớ lại cuộc chiến của Đức Benedict XVI trong triều đại giáo hoàng của ngài chống lại nạn ấu dâm của giáo sĩ, cũng như việc ngài sẵn sàng gặp gỡ và lắng nghe các nạn nhân, cầu xin họ tha thứ.
Báo cáo về tình trạng lạm dụng trẻ em tại Tổng giáo phận Munich dài hơn 1.000 trang về việc xử lý các trường hợp lạm dụng trong Tổng giáo phận Munich được công bố ngày 20 tháng 1. Cáo buộc Đức Benedict đã xử lý sai 4 vụ trong thời gian ngài làm Tổng giám mục giáo phận Munich từ năm 1977 đến năm 1982. Trong bài bình luận, ông Tognelli viết, những từ ngữ được sử dụng trong cuộc họp báo để trình bày về tình trạng lạm dụng ở Tổng giáo phận Munich, cũng như 72 trang của tài liệu về thời gian ngắn làm giám mục ở miền Bavaria của Đức Hồng Y Joseph Gassinger đã tràn ngập các mặt báo trong tuần qua và đã gây ra một số bình luận rất mạnh mẽ. Có thể đoán trước được, 4 năm rưỡi Đức Tổng giám mục Gassinger, lãnh đạo giáo phận Bavaria đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của các nhà bình luận. Ông Tognelli nhấn mạnh rằng, Đức Benedict đã không né tránh các câu hỏi của công ty luật được ủy nhiệm để lập báo cáo. Thực tế là Đức Benedict đã gửi 82 trang các quan sát của ngài cho công ty Vestfi Speaker Vaster khi họ biên soạn báo cáo. Tổng biên tập của Vatican News lưu ý, những điều được tái dựng lại trong báo cáo Munich, điều cần phải nhớ không phải là một cuộc điều tra tư pháp, cũng không phải là bản án cuối cùng, sẽ giúp chống lại nạn ấu dâm trong giáo hội nếu chúng không bị giảm xuống thành việc tìm kiếm những vật tế thần dễ dàng và các bản án tóm tắt. Theo ông, chỉ bằng cách tránh những rủi ro này, báo cáo mới có thể đóng góp vào việc tìm kiếm công lý trong sự thật và kiểm thảo lương tâm tập thể về những lỗi lầm trong quá khứ. Đặc biệt, ông Tognelli nhấn mạnh rằng, không thể quên rằng, với tư cách là giáo hoàng, Đức Mẹ Đức XVI đã ban hành các quy định rất nghiêm khắc chống lại những giáo sĩ lạm dụng, các luật đặc biệt để chống lại nạn ấu dâm. Ông chỉ ra rằng, Đức Mẹ Đức XVI là vị giáo hoàng đầu tiên đã nhiều lần gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng trong các chuyến viếng thăm của ngài. Ông Tognelli cũng nhận định rằng, chính Đức Mẹ Đức XVI là người ủng hộ hình ảnh một giáo hội sám hối, tự hạ cầu xin tha thứ, cảm thấy đau khổ, hối hận, cảm thông và gần gũi. Ông khẳng định, hình ảnh giáo hội thống hối này chính là trọng tâm sứ điệp của Đức Nguyên Giáo Hoàng. Ngài nói, giáo hội cần cầu xin sự tha thứ, giúp đỡ và cứu rỗi từ đấng duy nhất có thể ban cho họ, từ đấng bị đóng đinh, đấng luôn đứng về phía các nạn nhân, chứ không bao giờ đứng về phía những kẻ kết án.
Tổng giám mục Gallagher, người dân vô tội sẽ chịu đau khổ bởi xung đột ở Ukraine.
Roma, tại buổi cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine vào tối ngày 26 tháng 1, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, ngoại trưởng của Tòa Thánh, nói rằng căng thẳng giữa Ukraine và Nga là một vụ bê bối mà những người đau khổ nhất từ xung đột là những người bất lực nhất để ngăn chặn nó.
Chủ sự giờ cầu nguyện tại đền thờ Đức Maria ở khu vực Trastevere của Roma, Đức Tổng giám mục Gallagher nói, tất cả chúng ta đều biết chiến tranh bi thảm như thế nào và chúng ta phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng liên tục trước mắt, thậm chí còn rõ ràng hơn trong thời đại của chúng ta. Giờ cầu nguyện được Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức cùng thời gian với giờ cầu nguyện được Cộng đoàn tổ chức tại thủ đô Kiev của Ukraine, đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Ukraine trong bối cảnh đáng lo ngại về khả năng Nga xâm nhập sâu hơn vào quốc gia Đông Âu này. Ngoại trưởng Tòa Thánh nói, thật đáng buồn khi thấy toàn thể dân chúng bị chia cắt bởi quá nhiều đau khổ, không phải do thiên tai hoặc các sự kiện vượt quá sức người gây ra, mà do bàn tay của con người, bằng những hành động được thực hiện không phải trong cơn thịnh nộ, nhưng cẩn thận được tính toán và thực hiện một cách có hệ thống. Trước những tình huống như vậy, theo Đức Tổng Gallagher, tất cả chúng ta phải nhận ra trách nhiệm chung của chúng ta trong việc thúc đẩy hòa bình. Và Ngài đưa ra lời mời gọi, hôm nay chúng ta hãy mở lòng với Thiên Chúa, đấng có kế hoạch cho chúng ta, kế hoạch thịnh vượng chứ không phải tai ương, và là đấng đã sai con của người đến thế gian để rao truyền hòa bình cho mọi người và để hòa giải chúng ta với Chúa Cha. Ngoại trưởng Tòa Thánh nói rằng chúng ta nhìn nhận mình là anh chị em với những người gây ra xung đột và những người gánh chịu hậu quả của chúng. Ngài mời gọi dâng lên Chúa Cha cả trách nhiệm nghiêm trọng của người gây ra xung đột và nỗi đau của người hứng chịu hậu quả, đồng thời khẳng định rằng chính chúng ta phải khẩn nài và dấn thân để con người mới sống trong hòa bình và tin tưởng vào sức mạnh của hòa bình được tái sinh trong tâm hồn mọi người.
Giáo hội Công giáo và chính phủ Hàn Quốc cùng làm việc vì hòa giải và thống nhất hai miền Triều Tiên.
Seoul, ngày 19 tháng 1, tại Tòa Tổng giám mục, Đức Tổng giám mục Peter Chun-sung-tak của Tổng giáo phận Seoul và ông Lee In-yang, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc đã gặp nhau để thảo luận về những vấn đề liên quan đến hòa bình, hòa giải và thống nhất bán đảo Triều Tiên.
Theo thông tin của Văn phòng Truyền thông Tổng giáo phận, tại cuộc gặp gỡ, Đức Tổng giám mục Chung đã khẳng định, với tư cách là giám quản tông tòa của giáo phận Bình Nhưỡng của Bắc Hàn, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Moon Jae-in đã xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên trong chuyến viếng thăm của ông đến Vatican. Đức Tổng giám mục cũng khen ngợi cuộc triển lãm mang tên Dây thép gai trở thành biểu tượng của hòa bình do Bộ Thống nhất Hàn Quốc tổ chức, mở cửa cho công chúng ở Roma vào mùa thu năm ngoái nhân chuyến thăm của Tổng thống Moon Jae-in, một cuộc triển lãm được người Hàn Quốc đánh giá cao. Bộ trưởng Lee đã đáp lại lời chúc mừng tới Đức Tổng giám mục Chung và lưu ý rằng Đức Thánh Cha đã mang lại sự khích lệ và an ủi cho tất cả người dân Hàn Quốc. Ông đánh giá cao những nỗ lực của Tổng giáo phận Seoul cho việc thực hiện các sáng kiến như cung cấp viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên thông qua nhiều kênh khác nhau, cũng như giúp đỡ những người tị nạn Triều Tiên ở Hàn Quốc. Ông Lee còn nhắc đến việc giáo hội ở Hàn Quốc đã kích hoạt các sáng kiến nâng cao nhận thức về hòa bình và văn hóa như cuộc hành hương hòa bình của những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới đến thăm khu phi quân sự, hoặc diễn đàn chia sẻ hòa bình bán đảo Triều Tiên hàng năm, cho phép mọi người suy tư về hòa bình và hòa giải. Ông nhấn mạnh, chính phủ Hàn Quốc mời gọi giáo hội Công giáo Hàn Quốc tiếp tục đóng vai trò quan trọng cho việc đạt đến hòa bình giữa hai miền Triều Tiên. Cuối buổi gặp gỡ, Đức Tổng giám mục Chung đã giới thiệu và trình bày với ông Lee về chương trình đặc biệt mang tên Bán đảo Triều Tiên và con đường hiệp hành hướng tới hòa bình năm 2022, tưởng nhớ, truyền thông, hiệp thông và các sáng kiến hỗ trợ nhân đạo khác hướng tới Triều Tiên, đồng thời đề nghị chính phủ hợp tác. Bộ Thống nhất được thành lập tại Hàn Quốc vào ngày 1 tháng 3 năm 1969, là cơ quan của chính phủ của Hàn Quốc, chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến quan hệ liên triều và thống nhất. Bán đảo Triều Tiên chính thức chia thành hai phần kể từ năm 1953, khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc với một hiệp định đình chiến vẫn còn đang hiệu lực xét về mặt kỹ thuật.
Đức cha Hinder tố cáo sự dửng dưng của các nhà hữu trách trước thảm cảnh của Yemen.
Sana, Đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa Nam bán đảo Ả Rập, tố cáo sự thiếu ý chí đặt thỏa thuận ngừng bắn cho cuộc xung đột và việc quốc tế không quan tâm đến thảm cảnh của người dân Yemen.
Cuộc chiến kéo dài hơn 7 năm ở Yemen đã giết chết hàng chục người dân thường, tạo ra một thảm họa nhân đạo, bệnh tật, nghèo đói và nhiều người phải di tản. Và tình hình ngày càng trở nên trầm trọng hơn khi hai lần trong tuần qua, quân nổi dậy của Yemen đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào một căn cứ quân sự ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, trong đó có các lực lượng Mỹ và Anh. Các nhà phân tích cảnh báo sự leo thang bạo lực mới nhất có thể bùng phát gây nguy hiểm cho khu vực. Trong một cuộc phỏng vấn của tuần san công giáo Tây Ban Nha, Alpha và Omega, Đức cha Paul Hinder tố cáo, trong cuộc chiến, các bên không có ý chí thực sự để đạt được một thỏa thuận. Hậu quả là người dân Yemen tiếp tục phải chịu đựng chiến tranh, bệnh tật, đói nghèo và di dời nội bộ. Thực tế, cuộc chiến nổ ra từ năm 2014 đến nay là một cuộc xung đột im lặng. Thế giới không quan tâm đủ đến Yemen. Các cường quốc ở khu vực Trung Đông đã chú ý đến tình hình này, nhưng những người khác dường như đang ngủ, ngoại trừ việc họ có thể bán vũ khí. Vì đại diện tông tòa Nam bán đảo Ả Rập khẳng định, tất cả các bên liên quan đang đổ lỗi cho nhau và không có ý chí thực sự để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trung thực. Về lệnh cấm vận mà Ả Rập Xê Út áp đặt đối với nước này, theo Đức cha Paul Hinder, lệnh cấm vận có thể được sử dụng để buộc các đối tác ngồi xuống và đàm phán, nhưng chính người dân phải gánh chịu hậu quả chứ không phải lực lượng vũ trang hay chính phủ. Khi được hỏi vai trò của giáo hội công giáo ở Yemen, Đức cha nói, mặc dù chiến tranh đã làm suy yếu giáo hội, hạn chế các hoạt động bác ái, nhưng chưa bao giờ sự hiện diện của giáo hội lại mạnh mẽ như trong những năm gần đây.
Các giám mục công giáo ở Thánh Địa học hỏi kinh nghiệm về tiến trình hiệp hành của các giáo hội Kitô khác.
Jerusalem, trong tiến trình hiệp hành vừa mới bắt đầu, giáo hội công giáo ở Thánh Địa đang lắng nghe sự khôn ngoan và kinh nghiệm của các giáo hội Kitô khác hiện diện trong vùng đất của Chúa Giêsu. Và vì mục đích này, giáo hội cũng khuyến khích các linh mục gần gũi hơn với các linh mục và mục tử của tất cả các cộng đoàn Kitô trong khu vực.
Trong một tài liệu được công bố nhân dịp tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, các đấng bản quyền của giáo hội công giáo ở Thánh Địa thông tin cho các vị đứng đầu của các giáo hội Kitô khác về chương trình sứ mạng của giáo hội công giáo nhằm sinh động tiến trình hiệp hành của giáo hội đang thực hiện ở tất cả các giáo phận trên thế giới. Các giám mục công giáo giải thích, đây là việc bắt đầu cùng lắng nghe nhau để phát triển trong tình hiệp thông, gia tăng sự tham gia của tất cả mọi người và tham gia với lòng nhiệt thành hơn nữa trong sứ vụ của giáo hội. Cùng nhau bước đi, một lần nữa, chúng tôi hiểu là chúng tôi không bước đi một mình. Trong tài liệu, các giám mục nói rõ mục đích của tiến trình hiệp hành là để căn tân giáo hội vào thời điểm mà mọi người phải đối phó với nhiều khủng hoảng trong mọi lĩnh vực. Vì vậy, tất cả cần phải đổi mới năng lượng, dấn thân trong đức tin và xác tín rằng khi bước đi với Chúa Kitô, người sẽ dẫn chúng ta tới chân trời hy vọng. Một cách cụ thể, các giám mục cho biết sẽ chia sẻ với các giáo hội Kitô khác những gì giáo hội công giáo đang và sẽ thực hiện trong tiến trình hiệp hành này. Và rồi chính giáo hội công giáo cũng mong muốn được học hỏi, lắng nghe sự khôn ngoan và kinh nghiệm của các giáo hội khác. Các vị mục tử của giáo hội công giáo viết, trong tiến trình hiệp hành, chúng tôi được mời gọi lắng nghe hơn là nói. Chúng tôi lắng nghe tiếng Chúa khi chúng tôi gặp người trên đường đi. Chúng tôi lắng nghe Thánh Thần khi người đến với chúng tôi qua Kinh Thánh và trong cuộc gặp gỡ với người thân cận. Đặt việc lắng nghe vào trung tâm của tiến trình hiệp hành, chúng tôi mong muốn không chỉ để quý vị biết đến tiến trình này, nhưng còn lắng nghe tất cả những gì quý vị muốn nói với chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích các linh mục của chúng tôi gặp gỡ các linh mục và mục tử của tất cả các cộng đoàn Kitô trong khu vực của họ. Trong tinh thần này, vào đầu tháng 11 năm 2021, Hội nghị các đấng bản quyền công giáo ở Thánh Địa đã ban hành một hướng dẫn mục vụ đại kết. Theo đó, một linh mục thuộc một trong các cộng đoàn công giáo ở Thánh Địa có thể ban bí tích hòa giải, thánh thể và sức dầu bệnh nhân cho các Kitô hữu thuộc các giáo hội chính thống và đông phương không phải công giáo nếu họ yêu cầu một cách tự phát theo sáng kiến của riêng họ và được chuẩn bị đầy đủ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Chương trình nghị sự dự kiến của Đức Thánh Cha và Vatican cho năm 2022.
Kính thưa quý tín giả, hãng tin Công giáo Thụy Sĩ dự kiến chương trình nghị sự của Đức Thánh Cha trong năm 2022 bao gồm các hoạt động, các cuộc tông du, thượng hội đồng, công nghệ tấn phong hồng y, tông hiến cải tổ giáo triều, phong thánh và một số sự kiện nổi bật khác. Trước hết về Thượng Hội đồng năm 2022, được gọi là năm năng động của Thượng Hội đồng về Hiệp hành, đã được Đức Thánh Cha khai mạc vào ngày 10 tháng 10 năm 2021 tại Roma. Giai đoạn thứ nhất của Thượng Hội đồng diễn ra ở mọi giáo phận trên thế giới sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 8 năm 2022. Mục đích của giai đoạn giáo phận là nhắm cống hiến cho nhiều người, càng nhiều càng tốt, một kinh nghiệm hiệp hành thực sự trong việc lắng nghe nhau và cùng tiến về phía trước theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Giai đoạn lục địa sẽ bắt đầu vào tháng 9 năm 2022. Tài liệu làm việc của giai đoạn đầu tiên sẽ là tài liệu làm việc cho 7 cuộc họp lục địa: châu Phi, châu Đại Dương, châu Á, Trung Đông, châu Mỹ Latin, châu Âu và Bắc Mỹ. 7 cuộc họp quốc tế này sẽ lần lượt đưa ra 7 văn kiện cuối cùng làm cơ sở cho ấn bản tài liệu làm việc thứ hai, và ấn bản này sẽ được sử dụng tại giai đoạn thứ 3. Giai đoạn thứ 3 và giai đoạn cuối cùng sẽ diễn ra tại Roma, dự kiến vào tháng 10 năm 2023. Trong thời gian này, các giám mục và quan sát viên sẽ họp với Đức Thánh Cha để phát biểu và lắng nghe nhau dựa trên tiến trình Thượng Hội đồng cấp địa phương. Mục đích là để phân định ở mức độ hoàn vũ, tiếng nói của Chúa Thánh Thần, đấng đã và đang nói trong toàn thể giáo hội. Bản văn đúc kết sau cùng của Thượng Hội đồng sẽ được chuyển tới Đức Giáo Hoàng để làm tài liệu tham khảo cho Ngài viết ra tông huấn hậu Thượng Hội đồng lần này, hoặc nếu Đức Giáo Hoàng ủy quyền, các nghiệp vụ tham dự Thượng Hội đồng cùng Đức Giáo Hoàng đồng ký và bản văn đúc kết trở thành văn kiện chính thức mang tính giáo huấn của Đức Giáo Hoàng.
Có nhiều khả năng trong thời gian đầu năm, Đức Thánh Cha sẽ triệu tập công nghị tấn phong hồng y để tăng số hồng y cử tri, vì nếu không vào cuối năm 2022, số hồng y cử tri sẽ giảm xuống còn 110 vị, ít hơn so với số 120 hồng y cử tri là con số được Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI ấn định. Dự đoán sự kiện này có thể diễn ra trước mùa chay, nghĩa là trước ngày mùng 2 tháng 3. Từ khi được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô, mỗi năm Đức Thánh Cha Francisco đều tấn phong hồng y, ngoại trừ năm vừa qua, 2021. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Francisco đã triệu tập 7 công nghị để tấn phong 101 hồng y mới, và hiện nay gần 2/3 các hồng y cử tri do Ngài chọn. Gần một nửa số hồng y cử tri hiện nay trên 75 tuổi, điều này có nghĩa là các vị không còn quyền bầu giáo hoàng trong vòng 5 năm tới đây. Việc dự báo danh sách các tân hồng y trong triều đại Đức Thánh Cha Francisco ngày càng khó khăn. Ngài hầu như luôn mang đến cho giáo hội những bất ngờ. Theo truyền thống, các vị được tấn phong sẽ được thông báo trước. Tuy nhiên, trong những năm qua, nhiều vị cho biết rất ngạc nhiên khi hay tin. Dù vậy, tên của một số giám mục quan trọng trong giáo triều Roma được nhắc đến. Đức Tổng giám mục Paulrica Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Đức cha Lazarus Jung Heung-sik, người Hàn Quốc, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Đức Tổng giám mục Arthur Roque, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Đức Tổng giám mục Fernando Vegas Asaga, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican.
Ngày 15 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ chú sự thánh lễ phong thánh đầu tiên tại quảng trường Thánh Phêrô kể từ năm 2019, lần phong thánh cho chân phước John Henry Newman và 4 vị khác. Có 7 vị chân phước sẽ được chính thức tôn phong hiện thánh, đó là chân phước Charles de Foucault, chân phước Devasahayam Pillai, người Ấn Độ, và 5 vị chân phước khác. Một sự kiện quan trọng khác trong năm nay là thánh lễ phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ nhất tại Vatican ngày 4 tháng 9. Ngài thường được gọi là vị giáo hoàng tươi cười. Ngài qua đời đột ngột vào ngày 28 tháng 9 năm 1978, chỉ sau 33 ngày được bầu chọn. Một ưu tiên trong triều đại giáo hoàng ngắn ngủi của Ngài là thực hiện công việc của công đồng Vatican thứ hai. Nhưng ngay cả trước khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô thứ nhất đã được biết đến với sự khiêm tốn, chú trọng đến sự nghèo khó thiêng liêng và tận tâm giảng dạy đức tin một cách dễ hiểu.
Phiên tòa được gọi là Tòa nhà London tiếp diễn sẽ là một trong những phiên tòa nổi bật trong năm. Sau 2 năm điều tra, tức là từ tháng 7 năm 2019, ngày 27 tháng 7 năm 2021, phiên tòa hình sự tại Vatican bắt đầu xử 10 bị can và 4 công ty, theo đơn kiện của Viện Giáo vụ, hay cũng gọi là Ngân hàng Vatican. Hoàn tất hồ sơ dày 500 trang, Viện Công tố, hay cũng gọi là Trưởng tín của Vatican đã quyết định truy tố ra tòa 10 bị can, trong đó có Đức Hồng y Angelo Becciu, nguyên Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và ông René Brouhart, nguyên là Chủ tịch Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chánh của Vatican. Các bị can bị cáo buộc về những tội như tống tiền, tham ô, lường gạt, rửa tiền, lạm dụng chức vụ. sau một khởi đầu chậm chạp và bị đánh dấu bởi nhiều sai sót về thủ tục. Theo thẩm phán Giuseppe Bignatone, phiên tòa sẽ được tiếp tục trong năm 2022. Một thủ tục kéo dài và phức tạp sẽ phải được sáng tỏ những trục trặc trong quá trình mua lại bất động sản ở London cách đây gần 8 năm.
Đức Thánh Cha cũng sẽ tham dự cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo Thế giới lần thứ 10 được tổ chức ở Roma từ ngày 22 đến 26 tháng 6. Sự kiện quốc tế này sẽ kết thúc năm gia đình Amoris Laetitia đã được khai mạc vào ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 năm 2021. Nhắc đến cuộc gặp gỡ này trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 26 tháng 12 năm 2021, Đức Thánh Cha mời gọi người Công giáo chuẩn bị thiêng liêng và tham gia những ngày này trong giáo phận. Đại hội sẽ khai mạc vào buổi chiều thứ Tư 22 tháng 6 tại Đại Thính đường Paulo VI ở Vatican, trong đó có chứng tá của các gia đình cùng với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Từ thứ Năm ngày 23 đến sáng thứ Bảy 25 tháng 6, đại hội cũng sẽ diễn ra trong Đại Thính đường Paulo VI với các buổi hội thảo, trong đó các kinh nghiệm mục vụ từ khắp nơi trên thế giới sẽ được đưa vào đối thoại. Vào chiều thứ Bảy 25 tháng 6, sẽ có thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero. Ngoài các đại biểu được mời, đây sẽ là giây phút đặc biệt dành cho các gia đình của giáo phận Roma. Việc chọn thánh lễ vào chiều thứ Bảy có mục đích để các gia đình không thể đến Roma có thể cử hành sự kiện quan trọng này cùng với các giám mục giáo phận vào Chủ nhật hôm sau. Chương trình sẽ kết thúc vào sáng Chủ nhật với buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phaero.
Về địa Trung Hải, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Firenze vào ngày 27 tháng 2. Đây là cuộc viếng thăm thứ hai sau cuộc viếng thăm vào ngày 10 tháng 11 năm 2015 tại thủ phủ vùng Toscana cho Đại hội của Giáo hội Ý, sẽ diễn ra trong khuôn khổ cuộc họp của các giám mục và các thị trưởng của địa Trung Hải và sau cuộc họp ở Paris được tổ chức vào tháng 2 năm 2020. Cuộc viếng thăm tới sẽ kéo dài cuộc hành hương địa Trung Hải được tạo nên trong triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco.
Đầu năm 2022, các ca nhiễm COVID-19 tăng ở nhiều nơi trên thế giới. Do vậy, trong năm nay, không có chuyến tông du quốc tế chính thức nào của Đức Thánh Cha được xác nhận. Ở tuổi 85, ít có khả năng Đức Thánh Cha có thể tiếp tục lịch trình tông du đến nhiều nước như thời kỳ trước đại dịch. Trong 9 năm, Đức Thánh Cha đã đến hơn 50 quốc gia. Riêng năm 2019, Ngài đã đến thăm 11 quốc gia. Vì COVID-19 bùng phát, nên Đức Thánh Cha không có chuyến tông du nào trong năm 2020, nhưng Ngài đã làm nên lịch sử với tư cách là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm Iraq vào ngày tháng 3 năm 2021. Tiếp theo là các chuyến tông du đến Hy Lạp, đảo Síp, Slovakia và Budapest để tham dự Đại hội Thánh thể quốc tế. Sau đây là những địa điểm mà Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ mong muốn đến thăm vào một thời điểm thích hợp: Canada, Hungary, Congo, Papua New Guinea và Đông Timor, Liban, Croatia và có thể cả Nam Sudan.
Ngày 11 tháng 10 năm 1962, Thánh giáo Hoàng Gioan 23 chính thức khai mạc Công đồng Vatican II, được công bố là một sự canh tân tinh thần sau khi chiến tranh kết thúc. Thực tế, Công đồng là một thời điểm quyết định canh tân tinh thần và cơ cấu, biến đổi sâu sắc giáo hội Công giáo. Chắc chắn Đức Thánh Cha, người luôn bảo vệ di sản Công đồng, sẽ cử hành kỷ niệm 60 năm sự kiện này trong năm nay.
Ngay từ khi mới được bầu làm chủ tranh giáo hội Hoàn Vũ, Đức Thánh Cha Francisco đã xúc tiến công trình cải tổ giáo triều như đã được Hồng Y Đoàn đề nghị trong những ngày nhóm công nghị trước khi bầu giáo hoàng mới. Thực vậy, chỉ một tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng, Ngài đã thiết lập Hội đồng Hồng Y Cố vấn gồm 8 vị từ năm châu để giúp Ngài cải tổ giáo triều Roma và đề ra những thay đổi khác trong giáo hội Hoàn Vũ. Hội đồng Hồng Y Cố vấn đã nhóm họp được hơn 30 khóa trong 8 năm và đã giúp Đức Thánh Cha cải tổ nhiều cơ quan tòa thánh, đồng thời hệ thống hóa đường hướng cải tổ ấy trong dự thảo tông hiến mới về giáo triều với tựa đề tạm thời là Predicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng. Trong những năm qua, một số lần Hội đồng Hồng Y đã tin báo tông hiến mới có thể được công bố, lần đầu tiên vào năm 2018, rồi sau đó dự kiến vào tháng 6 năm 2019. Và nhiều người dự đoán văn kiện quan trọng này sẽ được công bố vào dịp lễ kính hai thánh Phaero và Phaolô 29 tháng 6 năm 2020. Nhưng đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi chương trình. Và cuối cùng là dự đoán Đức Thánh Cha phê chuẩn trước lễ phục sinh năm 2021, nhưng điều này vẫn chưa được thực hiện. năm 2022 có thể sớm chấm dứt 8 năm suy tư về văn kiện này, một trong những văn kiện quan trọng nhất của triều đại Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Bình an của tôi đặt nơi Chúa.
Chúng ta đang trong những ngày cuối của năm âm lịch 2021, trong một bầu không khí chuẩn bị hiện rõ nơi gương mặt của mọi người. Người kiểm kê sổ sách kinh doanh buôn bán, người làm ăn xa chuẩn bị đồ đạc về quê, người mua bông, mua trái cây về trang trí Tết. Khung cảnh ngày Tết Nguyên đán 2022 đang đến. Ngày Tết, người ta gặp gỡ nhau, chào hỏi nhau, chúc nhau những lời chúc cho năm mới. Người ta mong muốn một năm mới bình an. Bình an, đó là điều mà người ta ở bất kỳ đâu cũng tìm kiếm. Những người lao động nghèo chắt chiu từng đồng bạc ăn Tết, mong muốn sự bình an. Người thương nhân giàu có phù phê trong bạc vàng ăn Tết cũng mong muốn bình an. Người ta có những bài hát về bình an và nhiều người đi hành hương để tìm kiếm nó. Và thậm chí, người ta còn dùng chiến tranh để bảo vệ nó. Và có rất nhiều người giàu có, nổi tiếng và quyền lực. Họ đánh đổi mọi thứ để có được những phút giây bình an. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta thử một lần nữa suy nghĩ về bình an. Có lẽ chúng ta đã quá quen với hai chữ bình an. Chúng ta tìm thấy định nghĩa về nó trên các trang sách, hay khi chúng ta nghe các bài giảng đầy cuốn hút về bình an trên các phương tiện truyền thông, hay khi chúng ta tham gia các khóa tập, các phương pháp để có được sự bình an. Vâng, có rất nhiều nơi, có nhiều phương tiện mà ở đó chúng ta bắt gặp cái gọi là bình an. Nhưng dường như cái mà người ta thường tìm thấy là một thứ bình an khác với bình an mà Chúa Giêsu muốn trao cho chúng ta. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian, anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Cái bình an mà thế gian trao cho chúng ta như thể là một phút thoải mái nhất thời và một lời hứa trống rỗng. Trong những tháng ngày sung túc đầy đủ, nhà nhà ấm no, người người hạnh phúc, nhưng bất chợt một cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra, một cuộc đảo chính chính trị nổ ra, hay như trận đại dịch Covid bùng phát, hóa ra người ta thấy những hòa bình, những hạnh phúc kia sao như thể chân vân. Cuộc sống của người dân trên đảo Tonga đang diễn ra trong sự bình yên hạnh phúc. Một tiếng ầm vang lên từ một ngọn núi lửa dưới nước phun trào và gây nên một trận sóng thần kinh hoàng với người dân nơi đó, và cuộc sống của họ bị trở nên rối loạn và đảo lộn. Khi nói đến bình an trong thế giới này, người ta tự hỏi liệu cái bình an đó có khiến người ta quên đi cái gốc của bao vấn đề đang diễn ra hay không. Chẳng hạn, khi ai đó đặt câu hỏi thế này: cái vấn đề, cái đứt gãy nào đang diễn ra trong thế giới hôm nay, nó nằm ở đâu? Người ta có thể rất nhanh chỉ về nền kinh tế tài chính, chứng khoán dễ bay hơi, hay một chính phủ tham nhũng, bạo lực trẻ em, gia đình tan vỡ, ô nhiễm môi trường. Người ta tìm kiếm những giải pháp để sửa chữa các vấn đề này bằng những hành động tốt như điều tiết kinh tế, minh bạch sao kê, quan tâm đến trẻ em, đồng hành cùng các gia đình, gìn giữ môi trường. Và thế là người ta đạt được một thứ bình an. Để có được bình an ấy, người ta chỉ đang cố sửa chữa những triệu chứng của nó, chứ vẫn chưa đụng chạm được gốc rễ của vấn đề, đó là tội lỗi. Đó là thứ chỉ có thể được chữa lành nơi Chúa Giêsu Kitô, bởi vì nó không thể được chữa lành bằng tiền bạc, điều tiết hay cải cách. Trong sách Jeremia có viết thế này: chúng bô bô bình an vô sự để xoa dịu thương tích của dân ta, trong khi chẳng có bình an chi cả. Hay trong sách Ezekiel cũng có viết: bởi vì chúng đã làm cho dân ta lạc đường khi nói rằng hòa bình, mà thực ra chẳng có hòa bình. Trong khi dân ta xây tường, thì chúng lại trát vôi lên tường. Vâng, trái ngược với những lời hứa của thế gian về hòa bình, thì hòa bình của Chúa lại đặt trên chính ngôi lời. Người đến để chữa lành tội lỗi, người chữa lành nó, người mang bình an của người hoàn toàn khác với thứ bình an của thế gian. Núi có dời, có đổi, đổi có chuyển, có lay. Tình nghĩa của ta đối với ngươi vẫn không thay đổi. Giao ước hòa bình của ta cũng chẳng chuyển lay. Đức Chúa là đấng thương xót ngươi phán như vậy. Trong cuộc sống thường ngày, người trẻ hay người già, người nam hay người nữ, chúng ta đều trải qua những đau thương của việc thất hứa. Bao nhiêu người yêu mến chúng ta như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, có những lần họ đã khiến chúng ta thất vọng. Và ngược lại, ngay cả chính chúng ta cũng khiến họ thất vọng khi miệng nói một đằng mà tay là một nẻo. Trong khi ấy, Chúa Giêsu hoàn toàn khác với chúng ta, người không bao giờ khiến chúng ta thất vọng. Trong Chúa Kitô, chúng ta được lãnh nhận ơn bình an bởi vì chúng ta được gần gũi với Chúa. Hay có thể nói như sách Ê-phê-sô, trước khi anh em là những người ở xa, nhưng nay trong Đức Kitô Giêsu, nhờ máu Đức Kitô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần. Chính cuộc hiến tế nơi Chúa Kitô đã chạm đến tận cùng gốc rễ của tội lỗi và bắt nhịp cầu giữa con người với Thiên Chúa. Người đến thay vì theo chúng ta thường hiểu là trừng phạt tội lỗi, nhưng không, người đến trước hết là ban bình an của người cho chúng ta. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Ước mong bình an của Chúa Kitô đến với chúng ta trong năm mới này. Một bình an lâu dài, một bình an sâu thẳm tâm hồn. Nơi ấy, Chúa đụng chạm những góc tối của chúng ta và đưa chúng ta đến niềm vui bình an trong ánh sáng vinh quang của Người. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.